Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phan Quách phụ trách với sự công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lục Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, trong tuần qua chúng tôi nhận được một số câu hỏi của quý thính giả để nhờ anh Lộc giải đáp dùm. Câu đầu tiên là tôi muốn đi khai thuế nhưng chủ không có đưa giấy lương, và khi đi khai thuế thì kế toán nói là chủ chưa hoàn tất. Vậy thì tôi phải làm sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đối với cái phần này đó anh, là như chúng tôi có trình bày những lần trước đó, là bây giờ cái hệ thống mới là sở thuế họ bắt buộc á, là chúng ta phải báo cáo chủ nhân á, là báo cáo cho họ là qua cái dạng nó gọi là single tax payroll, là mỗi 3 tháng hoặc là mỗi lần trả lương tùy theo là cái chủ nhân có mướn nhiều hay ít, thì là phải báo cáo trong đó. Thì khi mà báo cáo vào thì là sở thuế sẽ có những cái hồ sơ, những cái giấy tờ đó, thì là chúng ta nếu mà chúng ta có cái MyGov thì chúng ta có thể vào đó để mà kiểm chứng, hoặc là kế toán họ có thể họ kiểm cho chúng ta. Thì khi mà tới đi cuối năm mà khi khai thuế đó, là chủ nhân sẽ không có đưa cho mình một cái giấy lương bổng nữa, tại vì bây giờ là tất cả đã báo cáo với sở thuế rồi. Do đó mà khi mà mình đi khai thuế thì là thường là kế toán họ có thể vào trong cái hồ sơ của chúng ta mà lấy những cái chi tiết đó. Nhưng mà khi mà họ thấy mà cái đó nó gọi là còn unfinalized, tức là chưa hoàn tất hết, thì là chúng ta nên nói chuyện với chủ nhân để mà chủ nhân họ yêu cầu kế toán của họ là finalize cái đó cho xong để mà người ta mới đi khai thuế được. Tại vì chưa hoàn tất có nghĩa là có thể là họ đã nộp hết những cái mỗi 3 tháng, nhưng mà tới cuối năm á, là họ phải báo cáo lại, tức là finalize, tức là làm bản tổng kết, thì là sở thuế nó mới là cái đó mới là hoàn tất. Còn hiện tại bây giờ là chưa có hoàn tất hết, do đó là có thể là có những cái thay đổi gì thì không biết, do đó là nên gặp chủ nhân để mà nhắc nhở họ là phải nói kế toán là phải finalize cái single tax payroll, thì đó là như vậy đó, thì là mình đi khai thuế thì nó cái số đó chính xác hơn. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Câu hỏi thứ hai, tôi và người bạn vừa mua một căn nhà để cho mướn, và người làm giấy tờ có hỏi là muốn định tên qua dạng tenant in common hay là joint tenant. Theo anh thì dạng nào tốt hơn ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, là như nó có đúng vậy đó anh, là mình có hai cái lựa chọn. Tại vì khi mà chọn hai người đứng tên đó, thì nếu mà nó là tenant in common á, là tức là mình phải chia ra theo cái phần trăm. Tức là thí dụ như là hai người là mỗi người bỏ vô phần nửa thì là 50-50, thì là mỗi người là cái phần đó. Và cái mà nó trong cái tenant in common này đó là thường á, là nếu mà mình hùng với người khác đó, thì cái tốt nhất đó là cái tenant in common. Tại vì đó là sau này nếu mà mình có những cái chuyện gì, hoặc là mình bất đắc dĩ mà mình mất á, thì đó là nó cũng cái phần hùng của mình đó, là nó sẽ đi về cho cái người di chúc, đi về bên cái người nào mà mình muốn nominate. Còn qua cái dạng mà joint tenant á, tức là thường á là vợ chồng hoặc là trong gia đình á, thì đó là chọn cái đó. Thì tại vì cái đó là nếu mà người này mất thì cái tự động á, cái phần vốn của cái người kia nó sẽ đi tới cái người còn sống trong cái, tức là joint tenant nếu mà hai người đứng tên đó. Thì cái quan trọng đó là cũng xin lưu ý là tại vì nếu mà một khi là mình làm nó qua cái tenant common đó, là khi đối với luật thuế đó là mình có bao nhiêu phần trăm trong đó là mình khai được bấy nhiêu. Tức là ví dụ như là 20-80 thì đó là cái nguồn hùng, cái vốn của mình và cái sở hữu chủ của mình là bao nhiêu phần trăm thì là mình phải ghi xuống. Còn qua cái dạng mà joint tenant, tức là hai người cùng với nhau đó, thì đó là tự động là sẽ chia theo là mình là 50-50. Không cần biết là ai sẽ là trả tiền nhiều ít đồ, nhưng mà mình chỉ khai thuế là mình phải dựa theo cái phần đó là chia đều ra là giữa hai người. Dạ thưa anh, thì do đó là mình phải tính ra coi cái nào nó lợi, và thì đó đây là những cái mà cái về nếu mà nói về luật lệ thì đó là luật sư á, thì họ sẽ giải thích cho mình nó cặn kẽ hơn về cái quyền lợi và cái phần mà nó, cái ảnh hưởng của nó như thế nào nếu mà sau này lỡ mà có những cái chuyện gì rủi ro hoặc là này nọ, thì là đó là cái tốt nhất. Dạ, thưa anh.
Anh đề cập tới cái hình thức là joint tenant, tức là hai người cùng đứng với tư cách chẳng hạn như là vợ chồng, thì người này không còn thì người kia có thể thừa kế. Nhưng mà giả sử trường hợp mà hai vợ chồng mà cơm không lành canh không ngọt rồi chia tay nhau thì vấn đề này giải quyết sao anh?
Dạ thì thường đó anh, là trong những cái trường hợp như vậy đó thì cái luật thuế họ cũng cho một cái là cũng như là cái miễn thuế trong phần đó, nếu mà hai người mà có chuyện này mà chia cái phần đó chia đổi qua người bên người phối ngẫu của mình thì đó là cái phần đó là sẽ không bị đóng thuế đó anh. Là có những cái trường hợp đặc biệt đó thì là họ cho miễn, thì tức là mình có thể mình phải làm lại đổi tên qua một người thay vì là hai người, thì đó là ăn thua mình quyết định là người nào sẽ làm chủ như thế nào, thì lúc đó đó là mình có thể phải sang tên qua.
Còn giả sử như nếu mà hai bên khăng khăng đều không muốn nhường quyền lợi cho người kia, đặc biệt là người chồng thường thường thì là đổ nón ra đi mà nhường lại nguyên cái căn nhà để người vợ tiếp tục thuê. Trường hợp mà anh này không chịu nhường, hai bên vẫn còn gọi là joint tenant trong căn nhà cho thuê này, thì vấn đề lợi tức như thế nào và đóng thuế như thế nào thưa anh?
Dạ, thì đó là cái mà dạ, câu hỏi cũng ra cái lý thú á, là tại vì qua cái dạng nó gọi là joint owner á, thì có những cái luật lệ, những cái thuế đồ nó dính líu tới, tại vì đó là như đó là coi như là hai người cùng làm chủ một cái sở hữu chủ của cái căn nhà này, chứ không phải là như thế mình không, mình đó là mình chỉ có 50% trong đó thôi, thì tức là có gì đó là nó không có ảnh hưởng tới. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó là nếu mà có chuyện hoặc là bị get into difficulty financial đồ này nọ mà giả tỷ bị kiện tụng hoặc là go bankrupt đồ này nọ đó, thì cái joint asset tức là cái nhà mà nó coi như là của hai người đó là có thể là sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái người mà chủ nợ, họ có thể họ là coi như là cái nhà đó của mình một người, do đó là có những cái lợi mà những cái hại trong đó. Bởi vì đó cái quan trọng á, là mình phải hiểu được cái hoàn cảnh của mình trước và sau đó mình hỏi cố vấn để mà cho những cái nào mà thấy nó tốt nhất. Thì thật sự á, nếu mà hai bên mà khi mà tới một cái lúc mà divorce separated mà mình không có giải quyết được thì dĩ nhiên là tòa án thì họ cũng sẽ đưa ra những cái điều luật hoặc là bán đi căn nhà như thế nào. Thì đó là những cái mà nó về bên family law đó, là luật lệ mà về gia đình. Do đó là những cái phần đó tới lúc đó thì có thể là mình khuyên là nên gặp luật sư để mà cố vấn. Chứ và đối với mình thì về bên thuế thì đó là nó cũng có những cái lợi và những cái hại. Tại vì thí dụ như là những cái joint owner mà mình thấy có nhiều người, tại vì người chồng có thể là đi làm hoặc là người vợ đi làm mà người kia lợi tức cao, một người lợi tức thấp, thì mình phải suy nghĩ tới coi là cái tên của người nào, hoặc là nếu mà để hai người 50-50 thì cái negative gearing thì đối với cái người mà lợi tức thấp thì có thể là không có lợi, thì cái người kia có thể là có lợi cao hơn, vân vân. Đó là những cái mà mình phải nghĩ tới trước khi mà mình quyết định. Tại vì không phải là mình nói là tại vì mình bỏ tiền vô nhiều, mình trả tiền nhà băng coi như là mình được khai nhiều hơn, không phải vậy. Tại vì họ dựa theo là đây là cái joint asset, tức là cái của chung, do đó là phải khai là mình chỉ được 50-50 mà thôi. Dạ.
Dạ vâng, thật sự thì không đề cập tới vấn đề luật gia đình ở đây. Nhưng mà thưa anh, có trường hợp nào mà vợ chồng cho thuê thì họ lại chọn cái cách là tenant in common không? Để vì sợ rằng nữa sau này một bên mà người chồng bị phá sản thì người vợ không bị ảnh hưởng không, thưa anh?
Dạ, thì cũng có những cái trường hợp như vậy đó anh. Hoặc là cái người, thí dụ như là hai người cũng muốn đứng tên trong cái title trong cái nhà đó, nhưng mà một người này có thể là nhiều hơn người kia, tại vì cho nó có lợi về thuế hoặc là cái tài sản đồ này nọ, thì đó là mình có thể mình chọn nó là cũng đứng chung tên thôi, hai người cũng đứng tên, nhưng mà qua cái dạng nó gọi là tenant in common đó, thì là có thể người này có thể là 70-80, người kia 20, vân vân. Tại hoặc là có thể có nhiều trường hợp mình thấy đó là giả tỷ đứng tên với con cái đồ này nọ, nhưng mà tại vì có thể là người con không có đủ tiêu chuẩn để mà mượn tiền đồ này nọ, thì họ nói là ok bỏ tên chung vô, nhưng mà qua cái dạng nó gọi là tenant in common thôi, hay tức là 10%, 90% hoặc là như thế nào. đó để mà cho có tên như vậy, chứ không phải là joint tenant, tức là hai bên mà cùng đồng đều. Dạ, thì cũng có những cái trường hợp đó đó. Dạ.
Dạ vâng, trong thực tế thì thưa anh cũng nêu ra một cái trường hợp để anh xem thử coi, hạn như là thường thường con trai khi mà đi làm mua nhà, một đống mortgage không nổi thì kêu bà mẹ về ở chung, thì bà mẹ bán căn nhà riêng của mình để về ở chung với con trai. Thì thưa anh, như vậy thì bà mẹ có nên đứng tên trong một cái tenant in common không, để sau này giả sử mà đứa con trai nó vì lý do gì đó ly dị với vợ và căn nhà lại thuộc về tài sản của người vợ, thành thử ra bà mẹ không còn gì cả, thưa anh?
Dạ thì cái đó thì đó là nó tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người đó anh. Dạ, với mà cái đó là cái mà một trong những cái mà người ta có thể người ta làm như vậy. Nhưng mà có một cái nữa là có thể là trong những cái trường hợp là họ bỏ vào những cái trust, tức là một cái quỹ thác. Nếu mà cái đó là tiền của cha mẹ rồi này nọ thì có thể là mình làm một cái trust để mà mình bỏ vào đó. Thì mặc dù cái tên ở ngoài đó là cái tên người nào đứng hoặc là một cái công ty đại diện, nhưng mà cái người con hoặc là gì đứng tên, nhưng mà thật sự cái người mà điều hành cuối cùng là cái trust, cái principle của cái trust, cái đó là cái người quan trọng. Thì cái người nào mà bỏ tiền có thể bỏ vào đó, nhưng mà đó là một phần, một trong những cái phương cách. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ tới là có những cái như là cái land tax đồ này nọ, thì đó là có những cái cấu trúc nó rất là cao, mình phải suy nghĩ tới coi những cái đó nữa, mình bắt đầu mình mới tính ra được cái nào là nó lợi cho chúng ta để mà chúng ta làm. Và còn một cái nữa mà chúng tôi cũng khuyên ở đây đó là tại vì như chúng ta biết, nếu mà mình mà cũng như là khi mà mình trôi tenant hoặc tenant common mà mình muốn bán một cái bất động sản hoặc là một cái tài sản đó đi, thì không phải là một người có quyền là đứng ra thôi muốn bán đồ này nọ, mà cả hai phải đồng điều đã đồng ý để mà làm, ngoại trừ là mình phải hai người phải đồng ý mới bán được. Tại vì đâu phải là mình muốn mình để vô bắt đầu mình nói mình muốn bán như vậy, thì đó là cái và đó là những cái mà mình cũng phải suy nghĩ tới coi là cái nào mà nó lợi mà nó tốt về cái đường dài nữa. Tại vì khi mà mình bỏ vô mình hùng với người ta trong cái một cái property như vậy, thì đó là mình có thể là mình phải chấp nhận để mà đi một cái đường dài, hoặc là hai bên phải đồng ý khi mà muốn sell bán thì là hai bên cũng phải đồng ý mới được bán, chứ không phải là một người có quyền đứng ra mà để mà bán đó anh. Dạ.
Dạ vâng, vấn đề đặt ra thì rất phức tạp phải không anh? Nếu mà nói hoài thì không biết đến nào. Vâng, một câu hỏi nữa của thính giả cho biết: tôi vừa thay một bếp mới cho căn nhà cho mướn với số tiền là 2.000 đô. Vậy tôi có thể khai khấu trừ thuế được không, thưa anh?
Dạ, thì nó cái luật thuế đó anh, là đây là những cái câu hỏi mà nó cũng khá là khóc búa đó anh. Là tại vì đó là cái luật thuế nó không có rõ ràng trong cái phần này. Tại vì nói đúng ra đó là khi mà chúng ta thay một cái thì đó là tùy theo cái hoàn cảnh của cái đó. Thí dụ như là mình có những cái gì mà nó bị hư hại đồ này nọ mà mình sửa lại, mình làm lại cho nó giống nguyên như cái dạng nguyên thủy, thì đó là nó chấp nhận được, là mình có thể mình khai thuế và khai cùng lúc. Còn không á thì nó gọi đó là cái không phải là repair nữa mà renovate, tức là làm cho cái này nó mới hơn mà tốt hơn, và nó làm cái căn nhà dĩ nhiên là nó trị giá nó cao hơn, thì là chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế khai lập tức. Nhưng mà mình có thể mình khai qua cái dạng nó gọi là chiết khấu hao mòn, tức là depreciation đó anh, tức là nó giảm từ từ. Thì đó là những cái mà có thể là mình có thể mình khai được, thì tức là mình có thể khai khấu trừ thuế. Nhưng mà cái phần nào mà nó hợp với cái tiền mà mình được khai, thì đó là phải xem vào cái hoàn cảnh của mỗi người đó, rồi mình mới tính ra coi đó là có phải là một cái repair, tức là sửa chữa, hay là một cái mà nó làm tân trang, tức là renovate nó. Dạ, thì đó là những cái mà mình phải nghĩ tới để mà mình tính đi. Dạ.
Dạ vâng, thưa anh, cái chuyện cái bếp thì dễ dàng rồi, nhưng mà cả cái nhà cho thuê thì nếu mà nói sửa chữa hay là tân trang, cái phạm vi giữa sửa chữa với tân trang cũng khó minh định lắm. Bởi vì nếu mà mình nói tân trang thì chẳng hạn như là sàn nhà hồi trước nó là vinyl, bây giờ là mình đổi thành lót thảm này kia là tân trang, chứ không phải là sửa chữa đâu, phải không anh?
Thành đúng thứ vậy anh. Dạ. Thì đó là những cái mà mình chỉ có được chiết khấu thôi, tức là depreciate thôi. Còn nếu mà giả tỷ trước đây á, mà nó là thảm, nhưng mà người ta ở đồ nó làm dơ hết, sạch dơ hết, và bây giờ mình phải thay lại cái thảm mới mà nó cũng giống như cái như trước đó. Thì là mình được khai khấu trừ, tại vì nó bị hư hại mà mình sửa chữa, mình làm lại thì là được. Hoặc là thí dụ có những cái thì đó là nó rõ ràng hơn, là thí dụ như là mình cho mướn một thời gian và sau khi mà người ta dọn đi thì dĩ nhiên là có thể là nhà đồ nó sơn, mình phải sơn lại, thì cái đó là mình chỉ sơn lại, thì cái loại nước sơn thì đó là nó chỉ có như vậy thôi, nó không có gì khác á, thì là mình được khai khấu trừ thuế như là một cái repair, tại vì mình chỉ sơn thôi chứ mình đâu có, tức là mình không có tân trang, mình làm cái gì mới. Thí dụ có những cái mà mình thay vì mình nước nóng là xưa đó là cái loại thường hoặc là cái loại này mà bây giờ nó bị hư hại, bây giờ mình thay cái bình mới, mà cái bình mới thì đó là nó sẽ làm tăng trị giá và cái nhà của mình lên đồ này nọ, thì đó là không phải là sửa chữa nữa, mà cái đó là cái mà nó là tân trang. Còn nếu mà sửa chữa thí dụ nó bị hư cái cục mồi hoặc là gì đó mà mình thay cái cục đó thì đó là sửa chữa.
Dạ vâng. Câu hỏi cuối cùng này, tôi có làm chủ một tiệm bán bia rượu từ năm 2000, tôi định bán để về hưu, không biết khi tôi bán có phải đóng thuế hay không anh?
Dạ thưa anh, thì trong cái phần mà cái business đó, anh là small business đó, là nếu mà mình đủ tiêu chuẩn là để mà mình có thể mình dùng những cái phương thức mà sở thuế họ cho phép là những cái small business retail exemption hoặc là concession, tức là cái những cái chuyển nhượng này đó là nó có thể là mình được miễn thuế, không có thể, có thể là không đóng thuế một đồng nào hoặc là đóng rất là thấp. Nếu mà mình đủ tiêu chuẩn thì một trong những cái tiêu chuẩn đó là cái trị giá của tổng cái tài sản của chúng ta là bao nhiêu, cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình hoạt động được bao lâu, thì trong trường hợp này đó là quá 15 năm thì nó có một cái phần mà miễn thuế, tức là cho những cái mà cho small business mà làm và đã hoạt động trên 15 năm thì là mình được cái phần đó. Và ngoài cái đó thì nó có những cái miễn thuế khác, tức là mình phải mình bỏ tiền đó vào quỹ hưu bổng để mà mình tới một cái mức nào đó và mình sẽ không bị đóng thuế. Hoặc là nếu mà mình trên 55 tuổi thì thay vì mình bỏ vào quỹ hưu bổng thì họ cũng không bắt buộc mình phải bỏ vào, nhưng mà cũng vẫn được miễn thuế. Do đó là trong những cái trường hợp mà làm small business đó, thì chúng ta nên gặp cố vấn trước để mà chỉ dẫn chúng ta, để mà cho nó cái trường hợp của mình đó là có thể là sẽ không đóng thuế. Thì trong cái trường hợp này đó là họ nói là cái active asset là những cái hoạt động mà trong cái cơ sở mà nó hoạt động, thì trong cái những cái mà nó còn đang hoạt động đó thì nó có thể là nó bao gồm luôn cái building mà mình sử dụng để mà cho cái cơ sở của mình hoạt động, mặc dù là cái cơ sở đó có thể là không phải đứng tên của một cái của công ty chúng ta, mà tên của có thể là lúc trước mình mua là qua tên của vợ chồng hoặc là của một cái cấu trúc của gia đình mình, thì đó là khi mà mình dùng cái đó cho cái hoạt động kinh doanh này thì có thể là nó có liên hệ với nhau, khi mà mình bán tất cả chung một với nhau có thể là mình sẽ được miễn thuế luôn. Do đó là chúng tôi khuyên đó là nếu mà dự định mà muốn mà sang nhượng hoặc là bán lại đó những cái cơ sở đó thì nên gặp người đại diện khai thuế của mình để mà chỉ dẫn những cái cách thức để mà cho nó hợp lệ và nó không có bị và nó có lợi cho chúng ta. Tại vì có những trường hợp hoặc là những trường hợp người ta mua và sau đó khi mà làm nhỏ thì bây giờ mình muốn tân trang, mình làm mới lên hoặc là mình sang lại một cái tiệm khác thì có thể là họ cho mình roll over cái lời đó, chỉ dùng cái tiền lời đó mà mình đi đầu tư vào một cái cơ sở hoạt động kinh doanh khác có thể cũng sẽ miễn thuế. Do đó là nó có rất nhiều cái điều kiện để mà cho chúng ta giảm thuế, thì cái tốt nhất là chúng ta nên nhập kế toán của mình để mà nhờ cố vấn về những cái trường hợp như vậy.
Dạ vâng, cũng vừa hết giờ dành cho tiết mục Thuế và Bạn hôm nay. Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều. Dạ,
dạ xin cảm ơn anh Bách, và một lần nữa thì xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và nếu mà có những thắc mắc thì liên lạc với đài SBS và chúng tôi sẽ trả lời trong những cái chương trình tới. Và xin kính chào anh Tân Bách và kính chào quý khán giả.
Quý
vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.